là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm 23 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đảng ủy quân khu 2 quán triệt các nghị quyết của Đảng.
Các đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ đường dẫn vào cầu Tuần Quán.
Huyện Mù Cang Chải huy động 800 tấn xi măng làm đường giao thông nông thôn.
Tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 5, Đảng ủy quân khu tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị các cấp và thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tới toàn thể cán bộ chủ chốt trong Đảng, Bộ, Quân khu và các cơ quan đơn vị trực thuộc. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Yên Bái có 63 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ Quân sự các huyện, thị, thành phố. Tại hội nghị, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 đã quán triệt 9 nội dung quan trọng của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu, gồm kết quả hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và ra soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng. Thông báo kết luận số 52 của Ban Bí thư về quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương, quy định số 179 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ, nghị quyết số 109 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nghị quyết số 148 và các kế hoạch của Đảng ủy quân khu về xây dựng đội ngũ cán bộ quân khu, nhất là cấp chiến dịch và cán bộ chủ chốt cơ quan đơn vị. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu yêu cầu cán bộ dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy quân khu 2, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt của các cấp phải nắm chắc nội dung để tiến hành nghiên cứu quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa và tiến hành tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Ngày 23 tháng 5, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Chấn về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Huyện Văn Chấn hiện có 60 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, trong đó 53 đơn vị đang hoạt động, 7 đơn vị đã ngừng hoạt động. Tổng nguồn vốn điều lệ đạt gần 92 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp tác xã đạt trên 13 tỷ đồng. Các hợp tác xã hoạt động trên 4 lĩnh vực gồm nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, thương mại dịch vụ và lĩnh vực tín dụng. Những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế. Các chính sách đầu tư ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất đã tạo nguồn lực cho hợp tác xã phát triển. Đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã điển hình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sáng kiến hay trong tổ chức hoạt động của hợp tác xã. Qua kiểm tra giám sát hoạt động của một số hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất tại xã Phù Nham và Sơn Thịnh, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả huyện Văn Chấn đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện Văn Chấn cần cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo nghị quyết số 09 Hội đồng Nhân dân tỉnh về củng cố phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, giải quyết những vướng mắc về quỹ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm chè đối với hợp tác xã Vạn Hoa, đồng thời tạo cơ chế kinh doanh thông thoáng, nguồn vốn hỗ trợ các hợp tác xã và tổ hợp tác phát triển. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2019, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát hiện thêm hai hộ gia đình có lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan dịch ra diện rộng. Đàn lợn gồm 14 con của hộ ông Đồng Văn Tiềng, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ sau khi đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi đã phải tiêu hủy kịp thời đúng theo quy định. Ông Đồng Văn Tiềng, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Sau khi có cái phát hiện con lợn chết thì chúng tôi cũng đã triển khai như thế là báo luôn ở phường. Sau đó chúng tôi cho tiến hành cũng thống nhất và nhất trí luôn theo cái quy định nhà nước thì chúng tôi cũng cho tiến hành tiêu hủy luôn cái đàn lợn để nó khỏi phải phát tán ra lây lan ra nhiều chỗ nhà khác.
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát hiện thêm hai hộ gia đình có lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó một hộ ở xã Nghĩa Lợi, một hộ ở phường Tân An. Hiện Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên đàn lợn 22 con của gia đình ông Lường Văn Năm, tổ Căng Nà, phường Trung Tâm, sau khi đàn lợn của gia đình có biểu hiện sốt cao và bỏ ăn. Ông Trần Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi đã hướng dẫn bà con nhân dân về các vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi và các biện pháp như là sau khi tiêu hủy xong thì gia đình muốn tái đàn lợn thì xin ý kiến của cơ quan chuyên môn thì mới được chăn nuôi tiếp. Các biện pháp tiếp theo là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các khuyến nông viên cơ sở là bám sát địa bàn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại các xã phường. Hiện tại dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận. Cơ quan chuyên môn cũng đề nghị ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt 5-0 và chủ động phun tiêu độc khử trùng, giám sát dịch bệnh tại cơ sở để khi có dịch bệnh thì chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời để tránh gây ảnh hưởng đến kinh tế cho bà con nhân dân.
Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có 3 ổ dịch tả lợn châu Phi ở địa bàn phường Tân An và xã Nghĩa Lợi với số lượng lợn phải tiêu hủy là 36 con, tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Các cơ quan chuyên môn của thị xã đang quyết liệt triển khai các biện pháp khoanh vùng, theo dõi sát sao đàn lợn hiện có trên địa bàn, đồng thời phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy đến ngày 23 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 27 thôn tổ dân phố ở 7 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương đang tăng cường các biện pháp kiểm soát việc vận chuyển buôn bán giết mổ lợn, tăng cường phun tiêu độc khử trùng, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng chống dịch. Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi Thú y, ngày 23 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại hai hộ chăn nuôi ở thôn Trung Tâm, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xác định thêm 12 con lợn của một hộ chăn nuôi có triệu chứng lâm sàng dịch tả lợn châu Phi và tiến hành tiêu hủy. Như vậy, đến nay các địa phương đã tiêu hủy 1.300 con lợn của 270 hộ chăn nuôi trên địa bàn 7 huyện thị xã thành phố và thị xã Nghĩa Lộ. Các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình và huyện Văn Yên với tổng trọng lượng gần 57 tấn. Ngay khi dịch bệnh xảy ra, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Yên Bái đã cấp 4.122 lít thuốc sát trùng cùng các vật tư để phun tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch và vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch. Hiện vẫn đang tiếp tục cấp thuốc sát trùng cho các địa phương để chống dịch. Tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại quốc lộ 2D tại thôn Ngòi Sen, xã Văn Tiến, trên quốc lộ 32C tại thôn Đáng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Ngoài ra, các địa phương có dịch đã thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh để khống chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trong đó chú trọng đến công tác kiểm soát việc vận chuyển lợn và tiêu thụ các sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn, mua con giống phải rõ nguồn gốc và không nên tăng đàn trong thời gian này.
Nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phân bổ trên 70 tỷ đồng để quản lý bảo trì đường bộ. Từ nguồn vốn này, Sở Giao thông Vận tải sẽ bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh như Yên Bái Khe Sang, Khánh Hòa Minh Xuân, Yên Bái Văn Tiến, Mậu A Tân Nguyên, Hợp Minh Mị, Văn Chấn Trạm Tấu, Cẩm Ân Mông Sơn, sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước trên các tuyến tỉnh lộ, đường nội thị thành phố Yên Bái, đường hai đầu cầu Bách Lẫm Tuần Quán và khắc phục hậu quả lụt bão trên các đoạn tuyến bị hư hỏng do ảnh hưởng từ năm 2018 và bổ sung xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, hệ thống phòng hộ.
Công trình cầu Tuần Quán có giá trị đầu tư trên 190 tỷ đồng và được khởi công xây dựng từ tháng 12 2016 do liên danh nhà thầu công ty trách nhiệm hạn Hiệp Phú và Đồng Tiến thi công. Sau một thời gian triển khai, đến nay đoạn tuyến từ km 1+400 đến km 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến thi công đã cơ bản hoàn thành. Đoạn tuyến từ km 0 đến km 1+400 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công đã giải cấp phối được trên 2.200m và thảm bê tông nhựa được trên 5.000m2. Do vướng mắc về mặt bằng nên tiến độ thi công chậm so với kế hoạch. Nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phần đầu đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình đúng tiến độ.
Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn trong khi các nguồn lực đầu tư từ ngân sách còn hạn chế. Để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông thôn bản, huyện Mù Cang Chải đã huy động kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp được gần 800 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ cho 13 xã để làm đường giao thông, trong đó riêng xã Lao Chải được hỗ trợ 235 tấn. Các xã còn lại được phân bổ từ 15 đến 75 tấn để kiên cố mặt đường giao thông nông thôn đi các thôn bản với quy mô nền đường rộng 1 mét, giúp người dân đi lại được trong 4 mùa. Ngoài ra, người dân cũng đóng góp hàng nghìn mét khối cát, sỏi và hàng nghìn ngày công để thi công các tuyến đường vào các thôn bản vùng sâu, vùng xa.
Sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, một vùng quê thuần nông còn nhiều khó khăn. Song với ý chí không cam chịu đói nghèo, chàng thanh niên Hoàng Văn Liêm ở thôn Cây Tre, xã Xuân Lai đã tận dụng và khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển chăn nuôi đại gia súc, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nhận thấy tiềm năng đất đai ở địa phương có thể trồng cỏ voi để phát triển chăn nuôi châu bò. Năm 2016, anh Hoàng Văn Liêm đã mạnh dạn đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng 2 chuồng trại, trồng 2,5 hectare cỏ voi, mua 50 con bò, 50 con trâu để phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp. Ngoài tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình, trang trại của gia đình anh Liêm còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng một người một tháng. Chị Hoàng Thị Tươi, người làm thuê ở đây cho biết.
Làm việc ở ngoài tuy là như là công ty tất cả Samsung đấy ạ, thì làm ngày làm đêm nhà về thì cũng như được sự hỗ trợ của anh chị đây, thì em làm việc ở đây thì ngày thì anh chị cũng hỗ trợ của cho em làm thì cũng ngày chỉ làm chỉ có 6 đến 5 tiếng thôi, không đến như ngoài ở đến 8 tiếng như lao động công nhân ở ngoài đó.
Xác định để thành công trong việc chăn nuôi trâu bò theo hướng bán công nghiệp thì ngoài việc lựa chọn con giống đảm bảo chất lượng, anh Hoàng Văn Liêm còn luôn quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh. Đàn trâu bò sau khi mua về đều được cách ly, chăm sóc cẩn thận và tiến hành tiêm phòng vaccine đầy đủ nên luôn sinh trưởng, phát triển tốt. Hàng năm doanh thu đạt 300 đến 400 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Liêm tâm sự.
Đơn vị nhà mình là cung ứng 3 năm rồi. Hiện tại là làm cho đà rất là phát triển rất là tốt và không để xảy ra những phương án là xảy ra bệnh dịch lây lan với các về các vùng, và nghĩa là mua sạch rồi, mua trâu bò sạch và về tiêm phòng vaccine lở mồm móng, tụy trùng là tiêm đầy đủ các mũi, và trong thời gian nuôi cách ly 21 ngày, sau thời gian cách ly là bảo hành từ 21 ngày đến 1 tháng nữa cho bà con nhân dân. Tập trung vào định hướng phát triển chăn nuôi là tôi rất muốn phát triển quy mô rộng và rất muốn giao lưu về các tỉnh bạn như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái nói chung.
Cùng với việc phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản, anh Hoàng Văn Liêm còn cung cấp con giống cho các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp tư nhân Thang Thị Chanh do Liêm làm chủ đã cung cấp 61 con bò giống cho người dân các xã Vũ Linh, Bạch Hà, Phúc An và 120 con bò cung cấp cho các tỉnh Hà Giang. Với việc chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh nên chất lượng con giống đều đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của dự án. Bà Hồ Thị Dung, trưởng phòng dân tộc huyện Yên Bình cho biết.
Tôi thấy là nếu như tất cả các cái doanh nghiệp mà có những cái việc làm mà đúng theo cái thỏa thuận của người dân, phù hợp với lại cái nguyện vọng của người dân này, thứ hai nữa là với các cái đơn vị quản lý thì với doanh nghiệp này thì đảm bảo, tôi thấy là rất là tốt, nhất là về cái thời gian mà để mà giao nhận bò này, rồi các cái thời gian để mà tiêm phòng dịch bệnh này, thì đơn vị cũng phối hợp rất là tốt với chính quyền địa phương, với lại trung tâm dịch vụ phát triển hỗ trợ nông nghiệp ấy, thì họ tiêm phòng rất là cẩn thận và đúng định kỳ, thời gian giao bò cũng rất là tốt, không bị chậm trễ này, rồi là cái việc họ cũng đã tư vấn cho các hộ gia đình trong quá trình mà nuôi bò, thứ nhất là về cái cỏ này, thức ăn cho loại nào là tốt nhất này, rồi là nếu mà con cho ăn thêm tinh bột thì là phải loại nào này, rồi thời gian mà nhận bò về mà có hiện tượng gì thì phải gọi điện để đơn vị cung ứng sẽ tư vấn về cái cách phòng chống dịch bệnh cho con bò, thì tôi thấy đấy là một trong những cái việc mà đơn vị đã lấy được lòng tin của người dân.
Xuân Lai là xã còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sống dựa vào nông lâm nghiệp. Việc mạnh dạn khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển chăn nuôi trâu bò của chàng trai trẻ Hoàng Văn Liêm đã mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho người dân là điều đáng ghi nhận và cần có những chính sách hỗ trợ để nhân rộng mô hình này giúp người dân do đó giảm nghèo.
Yên Bái là một trong 12 tỉnh thành phố thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2019 do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành. Các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm tiêu chí ứng xử vợ chồng, chung thủy nghĩa tình, tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu, gương mẫu yêu thương, tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà, hiếu thảo lễ phép, tiêu chí ứng xử của anh chị em, hòa thuận chia sẻ. Theo đó, trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tới, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ phát động đăng ký thực hiện bộ tiêu chí và lựa chọn mô hình điểm tại cấp cơ sở. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được triển khai nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đó là phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Yên Bái hiện có trên 228.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 4.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên 60.000 trẻ em sống trong hộ gia đình nghèo và trên 2.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Sau 2 năm triển khai thực hiện luật trẻ em năm 2016, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay toàn tỉnh đã có 158 trên 180 xã phường được công nhận đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp, tỉnh đã phối hợp triển khai phẫu thuật miễn phí cho 18 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trao học bổng, tặng xe đạp, bảo trợ hàng tháng, xây nhà ở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi. Ngoài ra, hàng năm tỉnh trích ngân sách hỗ trợ chương trình sữa học đường cho hàng nghìn trẻ em, góp phần cải thiện dinh dưỡng tầm vóc cho trẻ. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa các mục tiêu về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, tạo sự đồng bộ thống nhất để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.
5 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 15 người chết và 62 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ, giảm 4 người bị thương. Có được kết quả này, Ban An toàn Giao thông tỉnh và các địa phương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh, nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho các tầng lớp dân cư. Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các cuộc biểu tình bạo loạn phản đối kết quả bầu cử tổng thống Indonesia đã bước sang đêm thứ hai liên tiếp sau khi ứng cử viên đối lập Prabowo Subianto không công nhận kết quả bầu cử và kêu gọi người ủng hộ xuống đường. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay, đạn cao su để ngăn chặn đám đông quá khích tập trung bên ngoài tòa nhà chính phủ ở thủ đô Jakarta. 6 người đã thiệt mạng và gần 260 người bị bắt giữ kể từ khi nổ ra bạo lực từ hôm thứ Ba. Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định không dung thứ cho những kẻ gây rối an ninh, phá vỡ tiến trình dân chủ và sự đoàn kết của đất nước. Hôm thứ Ba, Ủy ban bầu cử Indonesia đã công bố kết quả bầu tổng thống hồi tháng trước. Theo đó, ông Joko Widodo giành được 55% phiếu ủng hộ, đối thủ Prabowo giành được 44%. Các quan chức bầu cử đã bác bỏ thông tin có sự gian lận trong cuộc bầu cử.
Ngày 23 tháng 5, các cử tri của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu kéo dài 4 ngày. Nghị viện nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ định hình tương lai kinh tế và chính trị của cả liên minh. Cuộc bầu cử nghị viện năm 2019 được xem là cuộc bầu cử nghị viện quan trọng nhất trong lịch sử Liên minh châu Âu, trong bối cảnh phong trào dân túy cực hữu và chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ ở nhiều nước thành viên. Kể từ sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu gần đây, nhất là năm 2014, phe cực hữu bắt đầu có ghế trong quốc hội. Một số nước châu Âu nhờ khai thác vấn đề người di cư, tị nạn và những thất bại của các chính phủ đương nhiệm. Tại Pháp, Ba Lan, Hungary, Anh, Đức và Tây Ban Nha, những nhân vật phản đối sự tồn tại của Liên minh châu Âu bắt đầu giành được sự ủng hộ của một bộ phận cử tri. Nghị viện châu Âu gồm 751 ghế được chia dựa trên số dân của các nước thành viên. Đức, Pháp, Anh và Italia là những nước có nhiều ghế nhất, trong khi các nước nhỏ như Luxembourg hay Malta chỉ có rất ít ghế tại nghị viện. Các nghị sĩ nghị viện sẽ được chia thành phe cánh tả và cánh hữu, trong đó có những nhân vật có khuynh hướng cực tả hoặc cực hữu. Theo giới quan sát, phe cực hữu tại châu Âu đang phát triển mạnh, song chưa thể giành được đa số trong bầu cử năm 2019 này. Tuy nhiên, chỉ cần số lượng nghị sĩ cực hữu tăng lên, EU sẽ gặp khó trong việc đưa ra các quyết sách.
Ngày 22 tháng 5, Quốc hội Ukraine đã từ chối xem xét một dự luật nhằm thay đổi hệ thống bầu cử Quốc hội Ukraine do tân Tổng thống Zelensky đề xuất. Dự luật mới do ông Zelensky đề xuất hủy bỏ hệ thống bầu cử dựa theo nguyên tắc đa số và nới lỏng điều kiện tham gia bầu cử đối với các chính đảng Ukraine. Theo kết quả kiểm phiếu, chỉ 92 trên 450 nghị sĩ ủng hộ việc xem xét dự luật do tân Tổng thống đề xuất. cố vấn Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Quốc hội Ukraine vi phạm các thỏa thuận đã đạt được giữa các đại biểu Quốc hội và Tổng thống. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine tuyên bố sắc lệnh của tân Tổng thống Zelensky nhằm giải tán Quốc hội là bất hợp pháp và sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng hiến pháp tại quốc gia này.
Việc kiểm phiếu đã bắt đầu được tiến hành trên khắp các nước Ấn Độ từ hôm nay 23 tháng 5 sau khi cuộc tổng tuyển cử kết thúc hôm Chủ nhật. Theo kết quả sơ bộ, đảng Bharatiya Janata còn gọi là BJP đang tạm dẫn đầu. Trong sáng nay, hàng trăm triệu lá phiếu cử tri đã được kiểm định. Tính đến 11 giờ 30 giờ địa phương, đảng cầm quyền Bharatiya của Thủ tướng Narendra Modi và đồng minh đang tạm dẫn đầu ở 340 trên tổng số 542 điểm bỏ phiếu. Với kết quả này, đảng BJP cùng các đồng minh dễ dàng chiếm thế đa số tại Quốc hội để thành lập chính phủ liên minh. Điều này đồng nghĩa với việc ông Modi sẽ tiếp tục nắm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Đảng đối lập lớn nhất, đối thủ chính của BJP là đảng Quốc hội với thủ lĩnh là Rahul Gandhi, vốn nhận được sự ủng hộ của nông dân và những người không hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế.
Ngày 22 tháng 5, truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc có thể sẽ trình lên Nhà Trắng kế hoạch gửi thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran vẫn không hạ nhiệt. Hãng tin AP cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và không rõ liệu Nhà Trắng có chấp thuận gửi tất cả các binh sĩ được đề nghị hay chỉ một phần trong số này. Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho rằng kế hoạch này không nhằm đáp trả bất kỳ mối đe dọa mới nào từ Iran, mà nhằm mục đích củng cố an ninh trong khu vực. Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét yêu cầu của quân đội về việc gửi khoảng 5.000 binh sĩ tăng cường đến Trung Đông. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Shanahan tuyên bố nước này không muốn tình trạng căng thẳng gia tăng với Iran và cũng không muốn lao vào một cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai binh sĩ tới Trung Đông chỉ là một hành động nhằm đảm bảo lợi ích của mình. Trong một diễn biến liên quan ngày 22 tháng 5, một chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Mỹ không dám tấn công Iran là vì tinh thần kháng cự, sự hy sinh và tuổi trẻ của người dân Iran. Cùng ngày, một cố vấn của Tổng thống Iran phát biểu trên trang mạng xã hội rằng việc Mỹ gửi thêm quân tới Trung Đông là hành động gây hấn và nhằm uy hiếp Iran.
Ngày 22 tháng 5, Quốc hội Ukraine đã từ chối xem xét một dự luật nhằm thay đổi hệ thống bầu cử Quốc hội Ukraine do tân Tổng thống Zelensky đề xuất. Dự luật mới do ông Zelensky đề xuất hủy bỏ hệ thống bầu cử dựa theo nguyên tắc đa số và nới lỏng điều kiện tham gia bầu cử đối với các chính đảng Ukraine. Theo kết quả kiểm phiếu, chỉ có 92 trên 450 nghị sĩ ủng hộ việc xem xét dự luật do tân Tổng thống đề xuất, trong khi tối thiểu cần 226 phiếu ủng hộ. Cố vấn của Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Quốc hội Ukraine vi phạm các thỏa thuận đạt được giữa các đại biểu Quốc hội và Tổng thống.
Các công ty công nghệ Nhật Bản và Anh đang tìm cách cắt đứt quan hệ kinh doanh với Huawei để tham gia vào lệnh cấm thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với tập đoàn viễn thông khổng lồ này của Trung Quốc. Theo đó, ngày 22 tháng 5, công ty công nghệ Panasonic của Nhật Bản tuyên bố sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh với Huawei trong một nỗ lực nhằm tuân thủ lệnh cấm của Mỹ đối với tập đoàn này. Ngày 23 tháng 5, phát biểu với hãng tin AFP, người phát ngôn của Panasonic Joe Flynn cho biết công ty đã ngừng tất cả các giao dịch kinh doanh với Huawei và 68 chi nhánh nằm trong lệnh cấm của Hoa Kỳ. Panasonic, nhà sản xuất một loạt các thiết bị cho điện thoại di động, xe hơi và thiết bị nhà máy, không nói chính xác bộ phận nào sẽ chịu lệnh cấm. Cũng trong ngày 22 tháng 5, một nhà thiết kế chip lớn ARM có trụ sở tại Anh đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với Huawei. Theo BBC, công ty đã chỉ thị cho tất cả các nhân viên tuân thủ lệnh cấm. Những tuyên bố mới nhất của các công ty công nghệ Anh và Nhật Bản sẽ giáng một đòn mạnh vào Huawei khi công ty Trung Quốc này phụ thuộc rất nhiều vào nhà thiết kế chip ARM để phát triển bộ xử lý của điện thoại thông minh và phụ thuộc vào Panasonic về các linh kiện điện tử.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Mauricio tuyên bố sẽ rời Chelsea nếu câu lạc bộ này thua trong trận chung kết Europa League và dùng kết quả này để đánh giá toàn bộ năm đầu tiên ông làm việc ở sân Stamford Bridge. Chelsea sẽ đối đầu với Arsenal ở chung kết Europa League tại Baku, Azerbaijan vào thứ Tư tới 29 tháng 5 sau khi đã hoàn thành vị trí thứ 3 tại ngoại hạng Anh để giành quyền trở lại với Champions League sau một năm vắng mặt. Mặc dù đã hoàn thành tương đối tốt các mục tiêu quan trọng, nhưng tương lai của huấn luyện viên Sarri vẫn đang là chủ đề đồn đoán sôi nổi trong thời gian gần đây. Khi được hỏi sẽ cảm thấy thế nào nếu Chelsea quyết định sa thải ông nếu thất bại ở trận chung kết Europa League, huấn luyện viên Sarri nhấn mạnh, nếu tình hình như thế tôi chẳng có lý do gì để quyến luyến. Bạn chẳng thể chấp nhận nỗ lực suốt 10 tháng trời và cuối cùng bị phán xét chỉ trong 90 phút thi đấu. Theo Sky Sports, huấn luyện viên Antonio Conte sẽ trở lại Serie A dẫn dắt Inter Milan bắt đầu từ mùa giải 2019-2020. Conte gần như chắc chắn sẽ được Inter Milan bổ nhiệm sau khi mùa giải kết thúc. Hai bên đã đạt được thỏa thuận cách đây 2 tuần, nhưng Inter muốn tôn trọng huấn luyện viên Luciano Spalletti nên chưa vội công bố. Với huấn luyện viên Antonio Conte, ông đã từng có 13 năm gắn bó với Juventus khi còn thi đấu. Sau đó ông tiếp tục dẫn dắt Juventus giành 3 danh hiệu Scudetto. Mặc dù vậy, nhà cầm quân này từng khẳng định ông ngại đối đầu Juventus ở Serie A. Jasper Silansen đã đạt được thỏa thuận cá nhân để rời Barca và đồng ý các khoản cá nhân để gia nhập Benfica. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là các bên cần thống nhất mức phí chuyển nhượng dành cho thủ thành đội tuyển Hà Lan. Phía Barca muốn bán Silansen với giá 25 triệu euro, trong khi Benfica đang khăng khăng mức phí chuyển nhượng người gác đền này chỉ ở mức 15 triệu euro. Dortmund vừa bỏ ra 25,5 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ người Bỉ Thugan Hazard, em trai của Eden Hazard. Từ Mönchengladbach, ngay sau đó đội chủ sân Signal Iduna Park tiếp tục gây chú ý khi ra mắt tân binh Julian Brandt, tiền vệ người Đức gia nhập Dortmund từ Lovenske với giá 25 triệu euro. Hazard Brandt là tân binh thứ 3 và thứ 4 sau Matteo Morey và Nico Schkun đầu quân cho đội tân Á quân Bundesliga trong hè này. World Cup 2022 diễn ra tại Qatar sẽ vẫn giữ thể thức 32 đội thay vì 48 đội như đề xuất. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng để đáp ứng những yêu cầu về hậu cần và an ninh khi giải đấu tăng từ 32 lên 48 đội, cần có thêm một quốc gia trong khu vực vùng vịnh cùng đăng cai với Qatar. Tuy nhiên, Bahrain và Ả Rập Xê Út không thể làm điều này nếu chưa có hàn gắn hợp tác kinh tế và giao thông với Qatar sau 2 năm bị cắt đứt. Dù hủy kế hoạch tổ chức World Cup 48 đội tại Qatar, FIFA dự kiến sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch này tại kỳ World Cup 2026. Khi đó, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia Bắc Mỹ, Mỹ, Canada và Mexico.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo. Quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và chiều tối có lúc có mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.